Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi giảng về Thiền Sư Vô Nghiệp. Sư họ Đỗ quê ở Thường Lạc, Thương Châu. Mẹ sư họ Lý, một hôm bà mẹ, bà nghe trong hư không có tiếng nói cho ở nhờ được chăng, bà liền biết có thai. Sư lọt lòng mẹ, nhằm lúc ban đêm có hào quang sáng đầy nhà, được 4-5 tuổi mà sư đi thì nhìn thẳng, ngồi thì chéo kiết già. Đoạn này quý Phật tử chắc cũng có cái ngờ, không biết tại sao mà có người lại nói cho ở nhờ được chăng. Đó là tại sao? Bởi vì trong nhà Phật có cái trường hợp những cái vị tu hành mà muốn tái sanh ở đâu đó, khi gặp duyên liền xin ở nhờ, tức là vào thai để rồi ra tiếp tục tu hành và truyền bá chánh pháp. Thì trường hợp đó là trường hợp đặc biệt, bởi vậy cho nên ngài sanh ra mới có 4-5 tuổi mà đi thì nhìn thẳng, ngồi thì chéo kiết già. Phải không? Đó là cái chủng duyên đã có từ trước, chứ không phải mới trong đời này. Đến 9 tuổi, sư theo thiền sư Chí Bổn ở chùa Khai Nguyên học kinh Đại Thừa. Năm 12 tuổi, sư cạo tóc xuất gia. 20 tuổi, sư thọ giới cụ túc với luật sư U ở Nhưỡng Châu. Sư học luật tứ phần vừa xong, liền vì chúng diễn giảng. Sư giảng kinh Đại Niết Bàn suốt mùa hạ, mùa đông chẳng dừng. Như vậy, đối với thiền sư Vô Nghiệp, ngài đi tu rất là trẻ, mới có 12 tuổi mà đã xuất gia, rồi đúng 20 tuổi thì thọ giới cụ túc. Và khi nghe giảng một bộ luật tứ phần giảng xong thì ngài có thể giảng lại cho người khác nghe. Rồi đồng thời ngài học kinh Niết Bàn, rồi đem kinh Niết Bàn giảng cho chư tăng nghe. Như vậy thì cái gì ngài học, ngài nghe qua liền nhớ, không có quên, cho nên giảng dạy lại cho mọi người cách dễ dàng. Đó là để nói lên cái chủng tử đời trước sâu đậm, cho nên đời này nghe liền nhớ, liền hiểu và ứng dụng được, dạy cho người khác được. Đó là cái đặc biệt của ngài. Nghe tiếng Mã Tổ, sư tìm đến yết kiến. Mã Tổ thấy tướng mạo kỳ đặc, tướng mạo sư kỳ đặc, tiếng nói thanh như chuông, bèn bảo cao lớn nghiêm chỉnh mà trong ấy không Phật. Sư lễ bái quỳ thưa: về kinh điển con hiểu biết đơn sơ, thường nghe thiền môn tức tâm là Phật, thật chưa hiểu thấu. Mã Tổ bảo: chỉ cái tâm chưa hiểu đó là phải, lại không có vật khác. Sư thưa: thế nào là mật truyền tâm ấn của tổ sư từ Ấn Độ sang? Mã Tổ bảo: đại đức chính đang ồn, hãy đi khi khác lại. Sư vừa đi, Mã Tổ gọi: đại đức. Sư xoay đầu lại. Mã Tổ hỏi: cái gì là cái gì? Sư liền lãnh hội lễ bái. Mã Tổ bảo: kẻ độn lễ bái làm gì? Như vậy thì cái ngộ đạo của ngài rất là đơn giản. một lần đến hỏi Mã Tổ liền nhận ra được cái chỗ thầm truyền xăm ấn đó. Bởi vì tướng mạo của sư rất là đặc biệt, tiếng nói thì trong như tiếng chuông, cho nên khi đến Mã Tổ thì Mã Tổ bảo rằng cao lớn nghiêm chỉnh mà trong ấy không có Phật. Như vậy là câu đó khen hay chê? Chê, nghĩa là coi thì tướng tốt, dáng mạo đẹp mà ở trong không có Phật. Như vậy thì tại sao Mã Tổ chủ trương tức tâm tức Phật mà lại chê người ta trong ấy không có Phật? Đó là cái câu nói để cho cái người tới học nghe rồi lạc đường. Mà thường thường người ta nói cái lời nói là câu nói đánh lừa cái người học đó. Nên nó không có Phật cái mình tưởng mình vô phần rồi. Sư nghe câu đó liền lễ bái quỳ thưa: về kinh điển con hiểu biết đơn sơ, thường nghe thiền môn tức tâm là Phật, thật chưa hiểu thấu. Về kinh điển con có học, con có hiểu sơ được chút ít, nhưng mà cái câu tức tâm là Phật con không hiểu nổi. Câu đó trong nhà thiền. Thì đây quý vị thấy cái khéo của Mã Tổ. Mã Tổ nói chỉ cái tâm chưa hiểu đó là phải, lại không có vật khác. Tại sao chưa hiểu mà phải? Thì quý vị thấy cái gì mà mình nhận, mình hiểu thì cái đó mới phải chứ. Còn cái chưa hiểu là sao phải? Ở đây quý vị nên nhìn sâu vào thiền. Trong nhà thiền nếu chúng ta sử dụng cái trí phân biệt, so sánh, tìm kiếm mà hiểu đó, thì cái hiểu đó đó nhà thiền nó chưa phải. Còn cái biết hiểu, biết không hiểu thì cái đó là chúng. Bây giờ nói con không hiểu thì biết cái chính không hiểu đó là cái thật của mình. Cho nên Mã Tổ nói chỉ cái tâm chưa hiểu đó là phải, lại không có vật khác. Thì ngài mới hỏi thế nào là mật truyền tâm ấn của tổ sư từ Ấn Độ sang. Thì khi hỏi thế nào là mật truyền tâm ấn của tổ sư từ Ấn Độ sang, thì nếu mà người thường thì đem ra giải thích thế này thế nọ, nhưng với Mã Tổ thì ngài nói đại đức đang ồn, hãy đi khi khác lại. Ngài hỏi thì ngài nói đang ồn, hãy đi khi khác lại. Như vậy là đuổi đi. Ngài sư vừa đi, Mã Tổ gọi đại đức, thế ngài xoay đầu lại. Mã Tổ hỏi là cái gì? Thí dụ như quý Phật tử đang đi, ta kêu tên quý Phật tử xoay đầu lại, hỏi là cái gì thì nói sao? Cái gì mà biết xoay đầu lại? Cái gì mà biết nghe xoay đầu lại đó? Cái nghe xoay đầu lại có suy nghĩ không? Đó, mà không có suy nghĩ mà vẫn biết. Cho nên Mà tôi hỏi cái là cái gì, sư liền lãnh hội lễ bái. Quý Phật tử lãnh hội chưa? Đơn giản như vậy đó. Ngay đó cái lãnh hội lễ bái. Mã Tổ bảo kẻ đồn lễ bái làm gì? Câu đó khen hay chê? Nói kẻ đồn lễ bái làm gì thì dường như là chê, là đồ ngu, lễ bái làm gì vậy, phải không? Nhưng mà thực ra là khen, là biết được như vậy, nghe được như vậy, liền nhận đó là cái điều ít có. Thì như vậy ngay ở đây là ngài được cái gì? Là mật truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn là như vậy đó. Quý vị thấy truyền tâm ấn có lễ lược gì cao lớn hay không, to lớn hay không? Không có. Chỉ một câu nói một lời khuyên hoặc là một câu gạn lại, mình nhận ra cái đó là truyền tâm ấn, chứ không có gì lạ hết. Như vậy cái tâm ấn là ấn chứng mình đã nhận được cái tâm, tâm của mình chứ không phải tâm của ai. Như vậy thôi, không có huyền bí, không có lạ lùng gì hết. Thì ngang đó là Ngài đã nhận được tức tâm tức Phật rồi đó, hay tức tâm là Phật rồi đó. Như vậy thì Mã Tổ khéo chỉ dùng cái phương tiện gọi, thì Ngài liền xoay đầu lại, kêu Đại Đức cái xoay đầu lại. Mã Tổ hỏi là cái gì? Biết nghe xoay đầu lại là cái gì? Thì ngay đó cái ông nhận ra cái gì rồi. Bây giờ quý vị khi nào ai kêu có biết xoay đầu lại không? Biết không? Bây giờ tôi hỏi là cái gì thì quý vị sao? Quý vị đã thầm nhận được tâm ấn chưa? Sao vậy? Sao cũng kêu biết dạ, biết xoay đầu mà không nhận? Thì như vậy quý vị mới thấy cái đạo lý nó không có lạ, không có xa. Nhưng mà xa lạ là bởi vì chúng ta có cái bệnh chỉ chịu suy nghĩ mà không nhận ra cái biết không suy nghĩ. Thế nên cái gì suy nghĩ hiểu thì nó đúng hoặc nó sai, còn cái biết mà không suy nghĩ là không nhận. Đó là không có nhận được cái tâm tức Phật đó. Đó là cái phần ngộ đạo của Ngài. Sau khi nhận được ý chỉ, sư tìm đến Tàu Khê, lễ tháp Lục Tổ và đi viếng Lô Sơn, Thiên Thai vân vân. Các thánh tích, sư lại đến Thanh Lương, dừng ở chùa Kim Cát 8 năm để xem Đại Tạng Kinh. Sau đó sư sang phương Nam, đến Tây Hà gặp Thích Sử Đổng Thúc Kiền, thỉnh sư ở lại tỉnh xá Khai Nguyên. Sư nói: duyên của ta ở đây vậy, ở đây hơn 20 năm, sư xiển dương thiền học các nơi đều nghe tiếng, người học đạo tìm đến càng ngày càng đông. Đáp những câu hỏi của người, sư thường nói câu: chớ vọng tưởng. Giả sử hỏi thế nào là Phật, cái Ngài trả lời: chớ vọng tưởng. Hỏi thế nào là thiền, người đáp: chớ vọng tưởng. Dùng có một câu thôi mà quý vị thấy câu đó là cái chỗ chí yếu của người tu, phải không? Chính cái câu đó mà ở đây tôi dùng để cho Phật tử ngồi thấy vọng tưởng lên đừng có theo, đó là chớ vọng tưởng chứ gì hết. Chỗ này tôi thấy Ngài có những cái nét mà sau này tôi học theo, như là Ngài ngộ được lý thiền rồi tìm đến các cái thánh tích của chư tổ, rồi sau lại để 8 năm mà xem Đại Tạng Kinh. Thì thật ra thì tôi hồi xưa học đạo, tôi cũng nghĩ hồi xưa sao mà có nhiều vị pháp sư thông cả Tam Tạng, rồi mình bây giờ đọc có mấy quyển kinh thấy đủ rồi. Cho nên giờ tôi có cái ước mơ làm sao có thì giờ đọc hết Tạng Kinh. Cho nên năm 68 tôi cách cái pháp lạc thất và thỉnh được Tạng Kinh, tôi nằm đó tôi đọc, thì tôi để tên là pháp lạc thất. Nghĩa là sao? Cái thất vui với chánh pháp. Mà tức là lúc đó tôi đọc kinh nhiều hơn là tôi tu thiền. Bởi vì chủ trương của tôi làm cái gì phải biết cho rõ mới làm, chứ không có nên nghe người ta một nói một phần một đoạn rồi mình chấp cho đó là đủ, rồi ôm theo cái chỗ sở chấp đó mà thực hành. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà mình học Phật, tu theo Phật mà không biết trong tạng kinh dạy cái gì thì thực là thiếu sót quá. Cho nên rồi tôi phải nằm đó để mà đọc. Mà đọc thì càng đọc thì càng thấy hay, thấy hay thì càng thấy vui. Cho nên để tên cái pháp, cái thất là pháp lạc. Đó là cho quý vị hiểu cái ý nghĩa của sự tu. Thì thấy rằng ở đây ngài chuyên đọc 8 năm cho hết được tạng kinh, rồi sau đó ngài mới đi giáo hóa. Như vậy đối với thiền thì ngài đã thâm nhập, nhưng mà kinh điển giáo lý ngài cũng thông suốt. Nhưng mà khi thâm nhập kinh điển và thấu suốt được lý thiền rồi, cái chỗ giảng dạy cho đệ tử hay là giáo hóa cho mọi người tu hành chỉ dùng có một câu đơn giản thôi. Nghĩa là ai tới hỏi, ví dụ nó hỏi thế nào là thiền thì đáp chớ vọng tưởng, hỏi thế nào là đạo đáp chớ vọng tưởng. Như vậy đáp một câu đó thì đủ hết trơn. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ chỉ một câu chớ vọng tưởng đó là đủ cho một đời tu. Cho nên ở đây chủ trương Phật tử cũng chớ vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng lên đừng theo đó, chớ vọng tưởng chứ gì. Đó, đó là cái gốc. Sư dạy chúng, chư Phật chưa từng ra đời, cũng không có một pháp dạy người, chỉ tùy bệnh cho thuốc, nên có 12 phần giáo, như lấy chuối ngọt nhét trong thuốc đắng, nhét thuốc đắng vào, cốt gột sạch gốc nghiệp cho các ngươi. Đây, câu ngài dạy rất là thấu đáo. Ngài nói chư Phật chưa từng ra đời, cũng không có một phương pháp dạy người. Như vậy thì Phật có ra đời hay không? Cái điều đó thì chúng ta thấy như ngài nói trái với lẽ thật. Quả tang là Phật ra đời đã 2500 mấy mươi năm rồi, có sử sách đàng hoàng mà ngài nói chư Phật chưa từng ra đời là để nói gì? Bởi vì Phật ở đây á, là chỉ cho Phật thật, Phật pháp thân. Còn Phật ra đời hồi xưa ở Ấn Độ là Phật hóa thân hay là Phật báo thân, chứ không phải là cái Phật pháp thân. Bởi vì con người mê muội cho nên là Phật mới ứng hóa ra đời để độ. Chứ còn cái Phật pháp thân thì trước sau đều bất sanh bất diệt. Mà đã bất sanh bất diệt thì làm sao có ra đời, rồi có tịch diệt, phải không? Như vậy thì ra đời và tịch diệt đó là Phật ứng hóa thân. Cho nên đứng về mặt pháp thân thì Phật không có ra đời. Đó, vì vậy hiểu như vậy thì chúng ta mới không có nghi ngờ những câu này. Cũng không có một pháp dạy người, Phật không có giải pháp gì hết. Cho nên ngài chỉ nói chớ vọng tưởng thôi đó. Nhưng mà nói không dạy một, không có một pháp dạy người, mà bây giờ tới 3 tạng kinh, nó tới 84.000 pháp môn đó. Thì như vậy cái lời nói đó có trái với lẽ thực hay không? Không dạy mà sao tới 84.000 pháp môn? Đó là những cái điều chúng ta nghe nó trái với cái lẽ thực. Thì ở đây ngài giải thích chỉ tùy bệnh cho thuốc nên có 12 phần giáo. Và sở dĩ ngài có nói pháp dạy người đó là theo bệnh cho thuốc. Nếu mà tất cả chúng ta không có bệnh gì hết thì gặp mấy thầy thuốc họ sẽ cho thuốc gì? Mà thầy thuốc có lương tâm á, chứ còn thầy thuốc không lương tâm, không bệnh cũng cho thuốc bổ, phải không? Như vậy nếu thầy thuốc có lương tâm thấy chúng ta không bệnh thì nói không có cần thuốc, phải không? Thì ở đây Phật mà nói pháp môn này pháp môn nọ là tại vì chúng ta có nhiều bệnh. Bởi có bệnh cho nên ngài mới nói pháp. Nói thí dụ, người có bệnh tham lam, danh lợi, tài sản vân vân, thì gặp Phật, Phật dạy phải quán các pháp vô thường, phải không? Bởi vì danh vọng nó lên rồi có xuống, phải không? Ngày nay ngồi đó chứ ngày mai cái nó cũng rớt ghế, nó cũng thành bình dân. Thì như vậy có bền có lâu đâu. Rồi tài sản cũng vậy, mới thấy là một người giàu có, rồi một thời gian cái trở thành một người nghèo. Mới thấy sang trọng, thời gian nó trở thành bần tiện. Thành ra cuộc đời nó là đổi thay, không có thường. Bởi quán sát như vậy cho nên chúng ta không có đam mê danh lợi. Mà không đam mê danh lợi thì cái quán vô thường đó là thuốc để trị bệnh, cái bệnh tham danh tham lợi. Còn nếu mà người nhiều nóng giận thì phải làm sao đây? Nếu nhiều nóng giận thì quán thanh vô thường không được. Mà Phật dạy nếu người nào nóng giận nhiều thì phải quán cái tất cả những cái gì nó cho là thạch, như là cái ta, mình cho cái ta là thạch, cho nên người ta xúc chạm tới cái ta, cái nổi giận, phải không? Mình thấy của cải mình là thật, cho nên ai xúc phạm tới cái mình nổi nóng, dần dần. Thì như vậy nếu thấy tất cả thật thì dễ sanh nóng giận, cho nên quán các pháp nhân duyên sinh để đừng bớt, dừng bớt cái nóng giận. Nhưng đó là nói cái lý sâu. Còn nếu cái lý cạn á thì Phật dạy quán từ bi. Từ bi cái thì bớt nóng giận. Tại sao vậy? Bởi vì quý Phật tử xét thấy người nào mình thương nhiều á thì mình dễ tha thứ, phải không? Họ nói trái ý hoặc họ làm gì mình không bằng lòng nhưng mà mình cũng dễ tha thứ. Còn người nào mình ghét nhiều á thì dễ tha thứ không? Lỗi một chút xíu thôi mình cũng khơi cái bằng cái tô cái chén, phải không? Còn cái người mình thương là lỗi to vậy mình cũng giảm bớt, phải không? Đó, thì như vậy nếu mình muốn cho cái người chung quanh mình họ mình ít có bực bội tức tối gì họ thì mình phải quán mọi người đều dễ thương như anh em, như cha mẹ mình vậy. Nếu ai cũng dễ thương hết á thì có cái chuyện gì chưa hài lòng mình liền buông xả, tha thứ dễ, thì đó là quán từ bi. Quán từ bi để trị được cái bệnh nóng giận. Hoặc giả Phật dạy mình phải tu cái đức nhẫn nhục, phải không? Thôi ai có ăn hiếp, ai có nói nặng nhẹ mình, thôi nhịn đi, nhịn đi, bỏ qua đi, phải không? Thì như vậy thì nó giảm cái cơn thịnh nộ. Thì như vậy thì tất cả cái đó là cái phương tiện trị bệnh. Như vậy cho nên cái người nào mà nóng giận thì quán từ bi được. Còn nếu người nào mà tham sắc đẹp nhiều thì quán từ bi không được. Tại sao vậy? Vì đó là thêm, vì thấy ai cũng thương, thương quá rồi thì càng thêm bệnh. Như vậy thì quý vị mới thấy tất cả pháp đều là thuốc thôi, phải không? Chứ không phải là cái chân lý. Hiểu vậy thì mới biết tại sao Phật giáo có nhiều pháp môn, là vì chúng ta nhiều bệnh. Cả tham, nội trong cái tham cũng nhiều thứ tham, tham danh khác, tham lợi khác, tham tài khác, tham sắc khác, vân vân. Mỗi cái tham thì đều có một thứ thuốc. Rồi cái nóng giận như vậy, nóng giận mà thô thì gọi là sân, rồi nóng giận mà hơi âm ỉ một chút đó
thì hẳn nhân dân hẳn là hơn đó. Như vậy thì đủ thứ, mỗi cái đều phải có cái pháp trị. Vì vậy mà chúng ta cả trăm ngàn muôn bệnh thì Phật có trăm ngàn muôn pháp môn ở chỗ đó. Như vậy thì cái pháp môn Phật dạy là thuốc trị bệnh. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng Ngài có nói một câu, Ngài nói rằng Phật dạy tất cả pháp để trị tất cả tâm. Tâm tức là tâm bệnh. Ta không tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp. Như vậy nghĩa là nhà thuốc bán trăm ngàn thứ thuốc là để trị bệnh của con người. Mà nếu mình không bệnh thì tới nhà thuốc mình cần ngó thuốc gì không? Tất cả thuốc trở thành vô nghĩa. Bởi vậy cho nên thuốc là để trị bệnh. Vì vậy mà đây mới nói chỉ tùy bệnh cho thuốc nên có 12 phần giáo, như lấy chuối ngọt nhét trong thuốc đắng, nhét thuốc đắng vào, cốt luộc sạch gốc nghiệp cho các ngươi. Giống như hồi xưa bà mẹ thương con mà con còn bé, nó có bệnh cần uống thuốc. Bây giờ mẹ đưa thuốc nó sợ đắng không chịu uống, rồi thôi đem cái chuối lại nhét thuốc đó, con ăn chuối đi, ăn nó nhà nó nuốt cái nước thuốc luôn đó. Như vậy thì thuốc là cái người ta sợ vì nó đắng, nhưng muốn người ta uống dễ dàng thì cần để trong cái chuối, trong cái chuối ngọt. Như bây giờ thiên hạ họ khôn ngoan, thành ra thuốc ra ngoài thuốc là đắng lắm mà một đường, cho nên mình bỏ cái miệng không ngán cũng sợ thì đó. Như vậy thì tất cả các phương pháp của Phật dạy là cái phương tiện làm sao cho người ta thức tỉnh tu hành, tránh khỏi những cái tội lỗi, dẹp sạch những cái nghiệp muôn đời của mình. Cho nên ở đây thì tôi nói cho quý vị nhớ, thực tình cái người tu, ai mà đã đi tu, nhất là đi xuất gia như quý thầy quý cô, thì đều là có cái ý chí phi thường mới gan dạ từ giả cha mẹ vô chùa ở tu. Nhưng mà có khi vào chùa tu rồi, lâu lâu các quý vị cũng nghe có những người chặt chanh té rồi trở lùi lại thế gian, phải không? Thì như vậy đó là tại sao? Lẽ ra là phát tâm tu rồi là tu luôn chứ, mà lại còn thối lui. Đó là cái nghiệp cũ nó còn nhiều, cho nên gặp cái duyên gì cám dỗ cái nó lùi. Bây giờ cũng như quý Phật tử nói là ngày nay là ngày rằm ăn chay, thì lẽ là ngày đó ăn chay nhất định đó. Vậy mà giả sử như có cái đám tiệc gì của người thân mà họ lại làm mặn, mà họ lại nài ép, nài ép nhất là nhiều khi cái nhẹ dạ cái thôi bữa nay rằm lẽ ra ăn chay, thử nay ăn mặn, ai thì sao ăn cũng được, phải không? Đổi bữa. Thì đó là tại vì sao? Vì cái nhẹ dạ của mình rồi theo cái thói quen, chứ không phải không biết, biết mà vẫn có những cái sai lầm đó. Thì đó ở đây gọi là cái gốc nghiệp của mình còn, cho nên khó mà tránh được. Thì nhẫn đến có nhiều vị tu mà lâu lâu cũng còn nổi xanh, quý vị thấy có không? Lẽ ra thì đi tu là không xanh chứ, bởi vì trong kinh Phật ta dạy thế này, Phật dạy rằng cái người thế tục vì ham danh lợi cho nên không được nổi xanh. Ham danh không được danh hợp tức, ham lợi không được lợi hợp tức thì dễ nổi sân. Còn cái người đi tu rồi thì gác bỏ hết danh lợi. Mà gác bỏ hết danh lợi thì còn cớ gì mà thắng. Phật nói ví dụ cũng như trên hư không có chuyển mưa, mây đen, kịch thì có sấm, phải không? Nếu mà trời sông, sông kẻo thì có sấm không? Chắc không có sấm. Như vậy thì lý đáng danh lợi đó là ví dụ cũng mây đen. Bởi có những cái danh lợi cho nên người ta nổi sân, cũng như có mây đen nổi sấm. Bây giờ người tu không có danh lợi mà nổi sân thì cái đó gọi là gì? Cái đó là cái quái lạ, phải không? Cái điều không thể có mà có, nhưng mà sự thật vẫn có. Là tại vì cái thói cũ quen rồi, rồi tu thì lúc nào cũng nghĩ mình phải đạt đến cái đạo, cái địa vị đạo pháp cao siêu. Nhưng mà cái thói quen cũ nóng giận nó cũng chưa có hết. Bởi không có hết cho nên rồi gặp cảnh, gặp duyên thì nó liền phát ra. Chứ không có phải là người tu nào cũng thạch hết đâu. Như vậy thì lỡ lâu lâu quý vị thấy quý thầy có nổi thân chút thì quý vị nghĩ sao? Thì thôi thì tha thứ, thì quý vị thầy cũng còn có cái chủng tử lâu đời chưa tu gột sạch, bây giờ đang tu mà, phải không? Đang tu thì 10 phần nó hết được 8 cũng còn 2, phải không? Và còn 2 thì cũng hơn mình nhiều rồi, phải không? Mình 10 phần còn nguyên, người ta hết được 8 cũng hay quá, phải không? Mà Phật tử mình lại cố chấp nên là mình còn nguyên thì không tách, mà người ta còn có 2 là cũng tách nữa. Đó thì cũng hơi quá. Nói như vậy để cho quý vị hiểu, biết rằng tu nó phải giảm từ từ, chứ không phải nó đi tu cho hết liền, phải không? Hết ngay khi cạo đầu không có đâu, nó đi từ từ. Đây ngài giải thích những vị cổ đức xưa sau khi hội được ý chỉ bèn cất am tranh hoặc ở thất đá nấu cơm bằng lò bể. Như vậy trải hơn 20-30 năm danh lợi không bận lòng, tiền của chẳng phiền nghĩ, quên cả người đời, ở ẩn chốn núi rừng vua chúa mời chẳng đến, chư hầu thỉnh cũng chẳng đi, đâu như chúng ta ngày nay tham danh mến lợi chìm đắm trong bụi đời như bọn con buôn. Ngài quở sách nghĩa là cái người tu lý đáng phải học theo gương các cổ đức hồi xưa, nghĩa là khi hiểu được đạo, nhận được thiền thì cách am tranh ở thách đá nấu cơm bằng lò bể. Như vậy trải qua hơn 20-30 năm mà bây giờ thì lại không được cái điều đó. Rồi danh lợi không bận lòng, tiền của chẳng phiền nghĩ, quên cả người đời, ở ẩn chốn núi rừng vua chúa mời chẳng đến, chư hầu thỉnh cũng chẳng đi. Hồi xưa là như vậy, nhưng sau này đó, tức là cái thời mà ngài thấy trong đời của ngài, đâu như chúng ta ngày nay tham danh mến lợi chìm đắm trong bụi đời, như là chìm trong cái đám bụi trần đó, như bọn con buôn, giống người buôn bán hết. Nhiều khi có những cái chuyện mà nói thì nó hơi đứt lòng một chút, nhưng mà không nói thì chắc cũng khó biết. Ví dụ như tổ chức một cái kỳ lễ gì đó, cái khi tổ chức rồi cái hỏi sao tổ chức có lời không, hỏi tổ chức có lời không thì có gì, giống ai? Trời, như vậy thì giống con mua quá rồi, phải không? Mình tổ chức Phật sự thì tổ chức Phật sự thôi, đâu có nói lời nó lỗ. Mà nói cái lời lỗ thì tức là giống con mua. Mà thỉnh thoảng chúng ta chắc cũng có nghe một hai chỗ có nói cái câu đó. Vì vậy cho nên rồi ở đây này chê trách thầy quở, cái đó là cái không được, không nên. Bồ Tát học Bát Nhã không được khinh mạng, như đi trên băng, như chạy trên chiến bén. Khi lâm chung một mãi tình phàm lượng thánh chưa sạch, chút bụi tư niệm chưa quên, liền tùy niệm thọ sanh, thọ thân năm ấm, nặng hay nhẹ, đến trong thai lừa, bụng ngựa, hoặc gá sanh trong địa ngục, diệu vạc dầu sôi, đồng trái quấn mình. Từ trước những ghi nhớ, nghĩ tưởng, hiểu biết, trí huệ phải đều một thời mất hết, sau đó lại sanh làm trùng, kiến, làm mũi mồng. Tuy là nhân lành mà mắc quá dữ, lại mong điều gì? Ở đây ngài giải rất là kỹ cho tất cả chúng ta thấy. Người học mà thuộc về học Bồ Tát, học Bát Nhã, tức là học về cái trí tuệ Phật ấy, thì không được sinh mạng. Nghĩa là chúng ta học Phật, mở mang trí tuệ Phật thì phải giữ gìn, đừng có cái tâm sinh mạng, giữ gìn một cách rất là chính cảnh, như đi trên băng, như chạy trên chiếc bé. Nếu mà chúng ta ở xứ lạnh, mùa đông tuyết nó đóng thành băng ở trên mặt nước, bây giờ giả sử một cái hồ lớn nó đóng thành băng, bây giờ chúng ta muốn đi từ bên bờ này qua bên kia đi trên băng, thì khi đi trên băng quý vị có dám đi dậm chân mạnh xuống để đi như đi trên đất liền không, hay là đi nhẹ nhẹ sợ băng nó khủng cái mình rớt chìm xuống? Như vậy thì muốn đi qua băng thì chúng ta phải nhẹ nhàng êm dịu mà đi thì nó không có chìm, chứ nếu mà dậm mạnh như đi trên đất liền thì nó dễ phủng và chìm rớt chân xuống. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là chạy trên kiếm bé, mũi kiếm người ta để ngược lên, mình dẫm chân mà đi lên trên, thì quý vị có ngại không? Chứ đi trên đó thì thật ra mỗi bước phải khéo. Nói như mình bây giờ, giả sử đi có mang dài thì biết rằng một hai cái mũi kiếm nhỏ nhỏ vừa phải thì chắc chưa lúng. Nhưng mà khi mình mang dài đi trên kiếm mình dắt dặm mạnh không đó. Thì đó là để thấy cái người tu Phật học được trí tuệ của Phật thì phải dè dặt, đừng có sanh tâm ngã mạn. Dè dặt như đi trên băng, như đi trên kiếm bén, đừng có ngã mạn. Nhưng bây giờ cái bệnh của người học Phật mình hồi chưa biết á, thì huynh đệ như nhau, nhưng mà mình biết hơn được vài phần nào đó thì thấy mấy người kia chưa biết thì sao? Mấy người này có bộ căn cơ còn yếu kém quá, học bao nhiêu năm rồi mà không hiểu gì hết, phải không? Tu không được gì hết. Và khi nói như vậy thì có cái gì? Có cái ngã mạn chưa? Đã có ngã mạn. Mà có ngã mạn là cái bệnh lớn của người tu. Bởi vì đạo Phật chủ trương là vô ngã, không còn cấp cái ta thiệt để mà chạy theo dục lạc thế gian. Mà mình đã không có thiệt thì làm sao lại còn có cái ngã mạn, phải không? Chứ ngã mạn là cái ta trên người, ta hơn người đó. Thấy ta trên người, ta hơn người đó là ngã mạn. Vì vậy cho nên phải dè dặt, đừng có cái tâm ngã mạn hay khinh mạn. Đây Ngài nói khi lâm chung, tức là khi chúng ta sắp chết, một mãi tình phàm lượng thánh chưa sạch, chút buổi tư niệm chưa quên, liền tùy niệm họ sanh. Cái câu này là quý Phật tử phải nhớ cho thật kỹ. Bởi vì phải tại sao chúng ta phải tiếp tục luân hồi sanh tử, là bởi vì chúng ta quen đối thân này, quý mến nó, quý mến nó, cho nên khi nó vừa sắp tan rã liền sợ mất. Mà sợ mất cái thì sao? Nhắm mắt cái tìm cái khác nhập vào. Như vậy cho nên thân này bỏ, thân này hoại, đến tìm thân khác, thân khác hoại, tìm thân khác, muôn kiếp luân hồi. Mà cái niệm luân hồi đó, đây Ngài dùng chữ một mãi tình phàm lượng thắng, còn có cái tâm chấp phàm chấp thắng à, rồi còn cái tư niệm, tư niệm tức là cái nghĩ riêng của mình đó chưa quên, thì liền theo niệm đó mà họ tâm nghĩ cái gì thì theo cái đó mà đến. Cho nên tôi thường khuyên quý Phật tử đơn giản nhất là làm sao chúng ta tu, mà khi tu lâu rồi, tuổi cao rồi, thì chúng ta nhớ rằng niệm thương cũng là cái niệm dẫn mình tìm kiếm nhau, niệm thù oán cũng gì cũng dẫn mình tìm kiếm nhau. Như vậy thì niệm thương tìm kiếm nhau thì khá dĩ, còn vui vui chút, niệm thù oán và tìm kiếm nhau thì sao? Thì ấu đả hoài, phải không? Mà nếu còn hai cái niệm đó thì đều là cái duyên gặp nhau. Như vậy thì muốn không còn gặp lại, không còn tái sanh nữa, thì niệm thương niệm ghét mình phải sao? À, mình phải dính dính đi, phải không? Thương không có cột trói, ghét không có hờn giận. Vì vì hờn giận thì chất chứa. Cho nên hiện giờ đó, nếu hỏi lại trong lòng chúng ta à, anh hay là chị, hiện giờ trong lòng nhớ cái gì nhiều nhất, nhớ ai nhiều nhất, thì đầu tiên mình kể mấy người mình thương, phải không? Cha mẹ, anh em, cô bác gì đó. Rồi kế đó nữa ai? Những người mà mình thù, phải không? Tôi thù nhất ông A, cái gì ông B, thứ tư ông gì đó. Nghĩa là mình cứ kể cái người mình thù. Người thương thì người thù nhớ dai lắm, phải không? Mà nhớ nhau thì quý vị thấy có nhiều người già từ 80 tuổi trở lên á, thì họ không nhớ cái hiện tại mà luôn luôn nhớ cái quá khứ. Tức là cái tâm mình khi đó đối với sự hiện tại mình không còn nhanh nhẹn nữa, mà nó cứ ôm lại cái cũ. Như vậy thì cái cũ là thương, là thù đó, nó tích lũy ở trong. Cho nên lúc mà gần lâm chung, những cái nó hiện lại, hiện lại thì mình theo đó mà đến. Cho nên gặp nhau không có gì lạ. Quý vị thấy chúng ta có mặt ở trên nhân gian này, nói thì nhiều hạng người đối chúng ta, nhưng mà đáng nghĩ, đáng nhớ nhất là hạng người chúng ta thương, ngược lại thương chúng ta, và hạng người chúng ta ghét, ngược lại là ghét chúng ta, phải không? Hai hạng đó là nhớ nhiều nhất. nhớ nhiều thích mà cũng gặp nhiều nhất, phải không? Phải nhiều gặp người thương, gặp người ghét không à? Người thường thường ít ai để ý, người thương và ghét. Như vậy thì cái niệm thương ghét đó là cái nhân luân hồi sinh tử, nên người tu chúng ta thì phải gỡ bớt. Thương thì 100% thì giảm còn chừng 50 thôi. Bởi vì thương có hai cách thương, quý vị nhớ, cái thương cột trói thì cái đó gọi là ái. Cái thương mà giúp đỡ mọi người bằng một lòng bình đẳng thì cái thương là thương từ bi. Nếu thương mà cột trói là ái thì mới, còn thương mà bình đẳng thì mở rộng được, đó là lòng từ bi. Bởi vì thương bằng ái là thương qua cái bản ngã, còn thương bằng từ bi là thương vì người vị tha. Mà bây giờ đa số chúng ta thương vì người, thương vì mình, thương qua bản ngã là thương qua người khác. Nếu mà ai đó đối xử với mình rất là tốt, hồi xưa mình không có thương họ, nhưng mà giờ họ xử sự mình tốt quá, họ giúp mình cái này, họ ủng hộ mình cái kia, rồi mình sao? Nói cái người đó dễ thương, phải không? Dễ thương là qua cái gì? Qua cái bản ngã, thì thương đó từ từ bị cột, bị trói. Còn nếu thấy người đó đói, người kia rách, mình có phương tiện thì mình giúp cho họ qua cái cơn đói lên rách, họ qua cơn đói rách rồi thì thôi, dù người đó là cái người gì mình cũng chỉ giúp rồi thôi, chứ không có cột trói. Thì đó là cái tình thương vì người, đó là cái tình thương từ bi. Như vậy thì thương không phải đối với người tu không có, rất là thương, mà thương từ bi. Cho nên tôi thường ví dụ, tôi nói thương mà vì cái ái á, giống như là cái dòng nước chảy mạnh ở trong những cái suối hoặc con sông thì chúng ta thấy chảy mạnh, còn dòng nước cũng chảy mà nó mênh mông như ngoài biển thì chúng ta thấy nó chảy không? Biển cũng có lớn có rộng nhưng mà mình không thấy nó chảy, nhưng mà trong sông thì chúng ta thấy có nước chảy lên chảy xuống, hoặc là trong những cái suối nhỏ mà ở trên nước nhiều thì chúng ta thấy nó chảy xiết. Như vậy nước chảy mạnh là vì cái dòng sông, dòng suối nhỏ đó. Thì đó là ví dụ cho cái tình thương do cái ái còn nó khép lại, cho nên thấy cái xiết mạnh lắm. Còn cái tình thương từ bi thì nó thêm tha, giống như nước biển mình không thấy nó có chảy mà nó vẫn lên xuống. Bởi vậy nên chúng ta tu Phật thì với cái tình thương của cái ái mà tăng trưởng cái tình thương của từ bi. Như vậy thì hợp đạo lý. Cho nên thương mà không cột trói, tôi nói thí dụ ở nhà quý Phật tử có một hai người con, mà lỡ một người con nào bệnh hoặc chết thì khóc nhiều ít, chắc là khóc cho tới quên ăn quên ngủ, phải không? Còn ví dụ như tôi, đệ tử cũng đông mấy trăm người, là Phật tử cũng đông mấy ngàn người, mà giả sử có chết tôi khóc không? Cũng là con cho tôi không khóc. Như vậy là tôi không thương sao? Đó, cái thương của người tu đối với đệ tử là thương là để đánh tỉnh, đánh thức họ đừng còn mê tạo tội, để chuẩn bị tiến lên con đường đạo, sáng suốt, lợi ích, chân thành. Như vậy thì có bổn phận phải lo cái điều đó. Còn cái duyên còn hay hết của mọi người thì biết rõ quá, ai đi trước thì đi sớm, ai đi sau là đi muộn, cho người nào mà khỏi đi, không ai khỏi đi mà khóc chứ, phải không? Như vậy, thương trong cái trí tuệ, thương trong cái lòng từ bi, nó không có khép, không có nhỏ hẹp, vì vậy mà không có khổ, thương mà không khổ. Còn ở thế gian thương là khổ, thương nhiều chừng nào khổ lắm chừng ấy, phải không? Đó, hiểu như vậy thì quý vị mới thấy mình học đạo rồi, cái tâm mình nó mở rộng. Mở rộng không có nghĩa là không thương, thương mà không khổ, đó là cái thương của đạo. Còn thương mà khổ thì nó chưa phải là đạo. Đó là để nói cho quý vị hiểu. Như vậy thì chúng ta còn cột trói chừng nào thì cái ý niệm, ở đây dùng chữ là tư niệm, những cái niệm riêng tư đó mình còn chưa quên, mà những niệm riêng tư chưa quên á thì liền tùy niệm mà thọ sanh, theo cái niệm đó mà đi tới thọ sanh đến nơi này nơi kia. Đó. Như vậy thì có khi thọ sanh làm thân năm ấm, hoặc là nặng hoặc là nhẹ. Đó. Nặng thì nó mấy mươi ký, còn nhẹ thì nó như là loài ngạ quỷ rồi đó, cái thân nó rất là nhẹ nhàng, nó không có giống như cái thân con người. Rồi đến trong thai lừa, bụng ngựa, hoặc gá thanh ở địa ngục, chịu vạt dầu sôi, đồng trái vấn hình. Bởi vì giả sử như mình thù cái người đó, mình tu, nhưng mà mình thù cái người nào đó, nói rằng người đó là cái người không bao giờ mình quên được, mình thù họ quá, bây giờ họ chết trước mình, mình chết sau họ, mà họ bởi vì là họ tạo nghiệp ác mà chết cho làm con trâu con bò gì đó, chứ mình đi sao, vì mình thù họ mà, cho nên mình đi kiếm họ cái gặp đó cái mình vô đó nữa. Thì như vậy thì nhân cái mình ôm ấp quán thù, cho nên rồi đi đến đó chịu những cái khổ sở sau này. Bởi vậy cho nên giữ cho tâm mình nó thanh tịnh, an ổn, mọi cái niệm nó đều yên lành hết, thì khỏi cái đi, khỏi cái tìm kiếm. Như vậy thì quý vị thấy, mình thương quá thì cũng tìm tới chỗ đó, mình ghét quá cũng tìm tới chỗ đó. Nếu người mình thương quá mà họ tạo tội, họ sanh những chỗ khổ, mà mình thương mình tìm họ thì mình cũng lại đó chứ đi đâu, phải không? Như vậy thì hai cái đó là cái đáng sợ. Bởi vậy cho nên chúng ta biết tu thì luôn luôn phải cẩn thận, phải dè dặt. Mà ở đây dạy quý Phật tử bỏ bớt những cái tâm niệm, hay là làm chủ được cái tâm mình, đừng để nó lôi dẫn. Nếu mà mình gần chết, vừa nhớ ai mình ghét thì liền bỏ, đừng cho nó nhớ. Nhớ ai mình quá thương thì liền bỏ, đừng cho nó nhớ, để cho tâm mình nó được an nhiên, tự tại thì ra đi, mình mới đúng như cái sở nguyện của mình, nguyện cái gì đến chỗ đó. Còn nếu mình còn nhớ cái kẻ thù, nhớ cái người thương, người thân, thì rồi mình làm chủ không được. Mà làm chủ không được thì bị nó dẫn, nó dẫn thì đi đâu không bảo đảm, phải không? Bởi vì người kia đi đâu thì mình chạy theo đó, thì tự nhiên là khổ đó. Như vậy thì có quý Phật tử lại tâm ra sợ. Như vậy thì giả sử như đối với quý thầy, chúng con nguyện đời đời ra đời được gặp quý thầy, giáo quá. Bây giờ quý thầy đi rồi, đi xa quá, con theo kịp làm sao, phải không? Thì giờ làm sao trường hợp đó? Thực ra thì quý Phật tử đừng có sợ, đừng có lo ngày mai theo không kịp, mà chỉ sợ ngày nay mình có ưng làm những cái gì mà cái người đó dạy mình không, phải không? Nếu những cái điều hay, điều tốt người đó đã dạy mình thì mai kia mình đi theo kịp liền đó. Người kia đến đâu thì mình đến đó. Cho nên cái tình thầy trò, tình sư đệ nó không bao giờ mất. Là vì thầy tu như vậy, trò đi sau cũng tu như vậy. Thì rồi cứ gặp nhau, gặp nhau trong cái đạo tràng, ở trong cái chỗ tu hành, chứ không phải gặp nhau ở trong cái chỗ thế tục. Như vậy thì đừng lo rằng quý thầy tu cao mình tu thấp thì sao không kịp. Đừng lo cái đó, chỉ lo rằng mình có thật tình ứng dụng theo cái lời dạy đó mà tu hay không. Nếu theo thì rồi sẽ gặp. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử thấy trong đạo tràng này những vị mà hồi xưa đã từng gặp tôi tu, thì bây giờ tôi xuất gia thì quý vị đó cũng bắt chước xuất gia theo, phải không? Là như quý Phật tử hồi xưa chắc cũng có gặp tôi chút chút gì đó, phải không? Nghe giảng một hai lần gì đó, thì bây giờ chưa xuất gia nổi nhưng mà cũng chạy theo nghe kinh. Thì như vậy thì tất nhiên cũng gặp lại, chứ có mất mát ở đâu. Nhưng mà gặp lại ở trường hợp gần và trường hợp xa thôi, nhưng cũng gặp lại chứ không có mất. Hiểu vậy rồi thì mới thấy rằng ở trong cái con đường sinh tử, chúng ta chọn lấy một cái lối đi tốt để rồi chúng ta thường gặp lại nhau, tiến lên mỗi đời mỗi tiếng, để rồi đến ngày nào đó thầy trò đều giải thoát sanh tử. Thì đó là cái chỗ cứu kính. Cho nên ở đây ngài rất là tha thiết chỉ dạy cho chúng ta rằng từ trước những ghi nhớ, nghĩ tưởng, hiểu biết, trí huệ phải đều một thời mất hết. Tức là khi mình chết rồi cái mình theo cái niệm dẫn đi, đi lại những cái chỗ xấu, rồi thành ra những cái trí tuệ kia nó quên mất hết. Rồi sau đó lại còn sanh làm những loài trùng, loài kiến, loài mũi mòng. Như vậy thì do cái tâm không lập chủ được trong lúc nhắm mắt, nó dẫn mình đi không có đúng như cái ý mình muốn. Bởi vậy cho nên nói rằng chúng ta tu thiền là làm chủ tâm mình. Mà làm chủ cái tâm nào? Tâm vọng tưởng đó. Tâm vọng tưởng là cái tâm tạo nghiệp, mà tâm tạo nghiệp là cái tâm luân hồi. Như vậy thì quý Phật tử cứ nhìn lại cái vọng tưởng mình còn mạnh, còn nhiều, thì cái luân hồi thì còn sâu dày. Còn nếu vọng tưởng mình nó giảm nhẹ, mình làm chủ được nó, thì đó là mình sẽ bớt đi trong đường sinh tử, chắc chắn vậy, không có nghi. Cho nên cái hiểm nguy là cái vọng tưởng. Vì vậy mà nhà thiền luôn luôn là vỡ tắt cái đó đó. Nhớ cái câu này quý Phật tử nhớ mãi mãi: điều gì cũng phải bỏ qua, mà muốn tiến đạo thì phải chớ vọng tưởng. Phải không? Chớ vọng tưởng đó là tiến đạo. Chứ còn vọng tưởng nhiều thì tiến đạo không được. Ngài dạy thêm: huynh đệ, chỉ vì tham dục thành tánh nên 25 cõi ràng buộc chân mình, không biết chừng nào xong xuôi. Từ tổ sư xem chúng sanh cõi này, tức là ở Trung Hoa, có căn tánh đại thừa nên chỉ truyền tâm ấn để giải mê tình. Người được đó chẳng chọn phàm thánh, ngu hay trí, vả lại nhiều rỗng không bằng ít thật. Kẻ đại trượng phu hiện nay thẳng đó liền hết sạch, chống dứt muôn duyên, vượt khỏi dòng sanh tử, ra ngoài tánh cách tầm thường, linh quang riêng chiếu, vật không thể buộc, vòi vọi rỡ rỡ riêng đi trong tam giới. Đâu chỉ thanh cao trượng sáo vàng rồng chói sáng, cổ đeo vòng bóng tướng lưỡi rộng dài, nếu lấy sắc thấy ta là hành đạo tà, dù có quyến thuộc chẳng cầu mà tự được. Quả đất núi sông chẳng ngại mắt sáng, được đại tổng trì nghe một nghe ngàn ngộ, chọn chẳng cần giá trị bằng bữa ăn. Ở đây Ngài dạy, đây là dạy cho những người xuất gia, huynh đệ chỉ vì tham dục thành tánh nên 25 cõi ràng buộc tranh mình, không biết chừng nào xong xuôi. Đây tôi chỉ cho quý vị thấy cái nhìn của đạo Phật. Ngài nói rằng vì tham dục thành tánh nên 25 cõi ràng buộc tranh mình. Bởi gốc cái tham dục nó thành cái thói quen, cho nên mình bị sanh trong 25 cõi. Trong 25 cõi đó, trong nhà Phật nói, đây tôi dẫn cho quý vị nhớ, trong 25 cõi là: một là địa ngục, hai là súc sanh, ba là ngạ quỷ, bốn là Atula, năm là Phất Bà Đề, sáu là Cù Đa Di, bảy là Quốc Đơn Việt, tám là Diêm Phù Đề, chín là Tứ Thiên Sứ, mười là Tam Thập Tam Thiên Sứ, mười một là Diễm Ma Thiên, mười hai là Đẩu Xuất Đà Thiên, mười ba là Quá Lạc Thiên, mười bốn là Tha Quá Tự Tại Thiên, mười lăm là Sơ Thiền Thiên, mười sáu là Đại Phạm Thiên, mười bảy là Nhị Thiền Thiên, mười tám là Tam Thiền Thiên, mười chín là Tứ Thiền Thiên, hai mươi là Vô Tưởng, hai mươi mốt là Tịnh Cư A Hàm, A Na Hàm, hai mươi hai là Không Xứ, hai mươi ba là Thức Xứ, hai mươi bốn là Bất Dụng Xứ, hai mươi lăm là Phi Tưởng, phi tưởng xứ. Đó thì tổng cộng lại ở dục giới thì có 14 cõi, ở sắc giới thì có 7, ở vô sắc giới thì có 4, cộng lại gọi là 25 cõi, gọi là 25 hữu đó. Như vậy thì đạo Phật nói rằng chúng ta không phải chỉ sanh ở trong cõi người mới là có con người, mà còn sanh rất là nhiều chỗ, rất là nhiều nơi. Như vậy thì ở trong nhà Phật nói tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì trong dục giới có 14 hạng, sắc giới có 7 và vô sắc giới có 4. Như vậy thì không phải cái thế giới có hình có tướng mới có chúng sanh, mà chính chỗ không hình không tướng cũng vẫn có chúng sanh. Như vậy thì chúng ta tu mà ở cõi dục giới này, nếu mà thấp đó, thì rơi xuống địa ngục, rồi kế đó là súc sanh, rồi ngạ quỷ, rồi lên trên là Atula, Atula, rồi Phất Ba Đề dân dân, tức là gọi là các cái cõi nước như Diêm Phù Đề, tức là cõi người đó, cho tới lên các cõi trời. Còn những người tu thiền mà chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là cõi sắc giới, sanh lên cõi sắc giới. Còn những người tu quán dịch không, tức là quán không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, thì sanh cái cõi không có hình tướng, mà chỉ có thức, có không, rồi có vô sở hữu, rồi có phi tưởng, phi tưởng. Như vậy thì trong nhà Phật nói cái thế giới của con người, của chúng sinh nó rất là rộng, không phải chỉ có cái thế giới có hình có tướng mới là thế giới, mà những nơi không hình không tướng cũng vẫn là có những chúng sinh sanh ở trong đó. Cho nên mới có vô sắc, vô sắc giới cũng là một trong ba cái cõi. Như vậy thì sở dĩ chúng ta bị sanh trong 25 cõi này á, là do chúng ta chạy theo cái tính dục mà nó trói buộc phải sinh trong 25 cõi. Rồi Ngài nói tổ sư, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma, xem chúng sanh cõi này, tức là thấy ở Trung Hoa có căn tánh đại thừa, cho nên Ngài truyền tâm ấn để dạy mê tình, dạy những kẻ mê. Người được đạo đó chẳng chọn phàm thánh ngu trí, vả lại nhiều rỗng không bằng ít thành. Tức là cái người được truyền tâm ấn không phải lựa cái người trí, cũng không phải là chê người ngu, mà chủ yếu là cái người thực hành được. Bởi vậy Ngài nói kẻ đại trượng phu hiện nay thẳng đó liền hết sạch, chống giết muôn duyên, vượt khỏi dòng sinh tử, ra ngoài tánh cách tầm thường. Người thuộc về đại trượng phu. Nói đại trượng phu đây quý vị đừng có hiểu là người nam, mà người nào có cái ý chí mạnh mẽ, mãnh liệt, thì cái người đó nghe một câu cái liền hiểu, liền nhận, rồi liền hết sạch, chống dứt muôn duyên. Muôn duyên là mọi cái trói buộc ở ngoài, mình gỡ cái một thì gọi là chống dứt muôn duyên, vượt khỏi dòng sinh tử, ra ngoài tính cách tầm thường. Ngài mới nói linh quang riêng chiếu, vật không thể buộc, vòi vọi rỡ rỡ riêng đi trong tam giới. Nghĩa là nơi mọi người chúng ta có một cái sáng nhiệm màu, ai cũng sẵn hết. Riêng chiếu tức là tự nhiên soi chiếu, vật không thể buộc, cái đó không có cái vật gì buộc ràng được. Nó là vòi vọi rỡ rỡ đi trong tam giới, mà không có người nào không có cái đó. Như vậy thì cái linh quang này tất cả chúng ta đều sẵn, cái đó không gì trói buộc được nó, mà chúng ta quên để chạy theo cái tham dục làm sẵn bị nó trói buộc. Thì cái linh quang đó đâu chỉ thân cao tượng sáo vàng ròng chói sáng, cổ đeo vòng bóng sướng lưỡi động dài. Nghĩa là cái linh quang đó không phải cuộc hạn cái tướng của Đức Phật ở Ấn Độ, cao một tượng sáo, mà cái dáng giống như là cái màu vàng ròng, cổ đeo vòng bóng sướng lưỡi động dài, cái đó là Phật không phải. Mà cái linh quang đó, tức là nói thẳng là Phật pháp thân đó, cái Phật đó không có tướng mạo, mà sẵn ở nơi mọi người. Cho nên Ngài đi dẫn trong Kinh Kim Cang câu: nếu lấy sắc thấy ta là hành đạo tà, nhược dĩ sắc kiến ngã đó là hành đạo tà. Như vậy thì nếu nói Phật là cái tướng, là một vị người Ấn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vân vân đó, thì cái đó là Phật báo thân hoặc quá thân, không phải Phật thiệt, không phải Phật pháp thân. Mà Phật báo quá thân thì có sinh có diệt, thì chưa phải Phật thiệt. Còn Phật thiệt là cái sáng suốt, đây gọi là linh quang duyên chiếu đó, ai ai cũng sẵn có. Cho nên sống trở về cái Phật đó thì mới là Phật thiệt. Vì Phật đó không sanh không diệt, mãi mãi không mất. Vì vậy mà mới dẫn Kinh Kim Cang nói rằng nếu lấy sắc thấy ta, tức là thấy Phật, là hành đạo tà. Dù có quyến thuộc chẳng cầu mà tự được, quả đất núi sông chẳng ngại mắt sáng, được đại tổng trì một nghe ngàn ngộ, trọn chẳng cần giá trị bằng bữa ăn. Như vậy nếu mà chúng ta nhận chân được cái linh quang của chính mình rồi, thì lúc đó dù mình không có quyến thuộc mà cũng tự có, không có phải nhiều bà nhiều con mới là có quyến thuộc, mà tất cả ai cũng đều quy hướng về. Quả đất núi sông chẳng ngại mắt sáng, tức là tất cả cái đó đều không làm ngăn trở vì con mắt trí tuệ của mình. Được đại tổng trì, tức là được gồm thâu hết, không có quên, không có mất. Một nghe ngàn ngộ, nghe một câu mà ngộ một ngàn,
trọn chẳng cần giá trị bằng bữa ăn, không cần cái lợi ích của thế tục nhỏ như bữa ăn. Các ngươi nếu chẳng như thế, tổ sư đến cõi này chẳng phải thường, có tổn mà có ích. Có ích là trong ngàn người chọn lọc được một người, nửa người làm pháp, là pháp khí. Có tổn như đoạn trước đã nói, theo kinh điển Ba Thừa, tu hành chẳng ngại được tứ quả tam hiền, có phần tiến tu. Sở dĩ tiên đức nói, liễu tức nghiệp chướng xưa nay không, chưa liễu trở lại đền nợ trước. Ở đây ngài nhắc lại Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa có lợi mà cũng có hại. Lợi là gì? Nghĩa là những người nghe mà nhận được, thấu được thì đó là lợi. Hại là gì? Tức là những người nghe không có thấu được mà cố chấp thì như vậy còn có cái quả. Nếu như mà mình chưa có thấu thì cứ theo kinh điển Ba Thừa mà mình tu hành thì cũng được quả tam hiền, có phần tiến tu. Cho nên ngài mới dẫn cái câu của thiền sư Huyền Giác nói trong cái quyển gọi là Chứng Đạo Ca, có cái câu liễu tức nghiệp chướng xưa nay không, chưa liễu trở lại đền nợ trước. Nguyên văn chữ Hán là liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Thì câu đó thì có nhiều người thắc mắc, nói rằng nếu mình liễu ngộ được rồi thì nghiệp chướng xưa nay là không, còn nếu mình chưa liễu ngộ thì phải trở lại đền nợ trước, tức là quan gia gì đó đều phải trả hết. Như vậy cái có một người, có một thiền sư đứng ra hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm rằng, nói tổ nói liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái, như vậy ngài tổ sư tử ở Ấn Độ liễu chưa mà bị vua Kế Tân chặt đầu, tổ Huệ Khả liễu chưa mà bị chết ở trong kháo? Thì ngài Trường Sa Cảnh Sầm mới nói rằng đại đức chưa có hiểu được cái nghĩa này, chưa hiểu được cái nghĩa nghiệp chướng. Thì ông hỏi thế nào là nghiệp chướng, thì nghe trả lời nghiệp chướng bổn lai không. Như vậy thì quý vị thấy, nói chưa hiểu nghĩa nghiệp chướng, hỏi thế nào là nghiệp chướng, nói nghiệp chướng bổn lai không. Nghe như vậy thì ít có ai mà hiểu được, bởi vì nói là người liễu ngộ rồi thì nghiệp chướng xưa nay không, mà tại sao tổ sư tử đã liễu ngộ làm tổ rồi mà còn bị cái nghiệp mà vua Kế Tân chặt đầu, thì đó là bị nghiệp chướng. Còn tổ Huệ Khả cũng ngộ rồi mà sau này rồi bị ở tù, cái chết luôn trong tù, như vậy cũng nghiệp chướng. Nhưng mà tại vì chúng ta chỉ nhìn với con mắt của chúng ta, thành ra là thấy nghiệp chướng. Như tổ sư tử thì khi vua Kế Tân nghe lời ngoại đạo rồi tới muốn hại ngài, nói bà thượng tớ thấy nông quẩn lạc không chưa, nói tôi thấy nông quẩn lạc không, nếu nông quẩn không ngài cho tôi cái đầu được không, nói nông quẩn đã không xá gì cái đầu. Như vậy thì với mình thì mình nói là nghiệp chướng, còn với ngài thì sao, nó không đáng gì hết trơn. Thấy nông quẩn đã không rồi cái đầu cũng là một cái phần nhỏ của nông quẩn chứ gì. Cho nên ngài cho mà không có hối tiếc, bởi vì ngài thấy nó không thiệt. Còn tại vì mình chưa liễu cho nên mình thấy chặt đầu ghê quá, sợ quá, phải không? Đó, thì nhìn với con mắt phàm tục để rồi mình hiểu cái nghĩa của các ngài thì không được. Còn tổ Huệ Khả cũng vậy, sau khi truyền y bát cho tổ Tăng Sáng rồi, Ngài nói ta còn có chút nợ để ta trả. Thì Ngài tới cái chỗ đó, Ngài giảng kinh cái rồi, Ngài giảng thiền. Thế rồi người ta nói Ngài giảng theo tà giáo ngoại đạo. Cái ông quan đó bắt Ngài nhốt, nhốt riết là Ngài ở trong tù, Ngài chết luôn. Đó. Bởi vì nợ, mình biết có nợ mình trả, trả thì buồn hay là vui? Trả hết thì đi thì vui chứ có gì đâu. Thì liễu rồi cho nên trả mà vui, cho nên nó không có quan trọng. Còn tại mình chưa liễu, mình thấy ở tù khổ quá, nên mình khóc lên khóc xuống, nó là quan trọng. Như vậy, cho nên Ngài hỏi, thế nào là, ông thiền sư hỏi thế nào là nghiệp chướng? Ngài trả lời là nghiệp chướng bổn lai không. Bởi vì nghiệp chướng đó, nó tùy theo cái trình độ hiểu biết cao thấp khác nhau. Nếu người ngộ thực thì thấy nó không thiệt, thì bổn lai không. Thì như vậy thì dù trả cũng như không trả. Còn mình còn mê đây thì bổn lai hữu. Cho nên rồi mình thấy trả rõ ràng. Như vậy thì hỏi, mình thấy có trả mà các ngài thấy không có trả. Đó, chỉ khác nhau là cái ngộ và cái chưa ngộ. Vua Hiến Tông nhà Đường nhiều phen thỉnh sư, sư đều lấy lý do bệnh từ chối không đến. Đến Mục Tông lên ngôi, lại sai Lưỡng Nhai Tăng Lục là linh phụ, vân vân, đến thỉnh sư. Những vị này đến làm lễ thưa: Hoàng thượng ân chỉ phen này chẳng giống lúc thường, xin hòa thượng hãy thuận thiên tâm, không nên nói bệnh. Nghĩa là vua thỉnh về triều giảng dạy, mà rồi những kỳ trước ông từ chối, nó bệnh không có đi. Kỳ này mấy ông sứ thần tới nói rằng kỳ này là quan trọng lắm, không có thể từ chối được, không nói bệnh được. Thì nghe nói cái sư miễn chúng cười chúng chiếm nói: Bần đạo có đức gì làm phiền thế chủ, mời các ngài đi trước, tôi sẽ đi đường riêng. Tôi có đức gì mà nhà vua phải phiền nhà vua cho mời như vậy? Thôi các ông về trước, tôi đi đường riêng. Sư bèn tắm gọi đến nửa đêm, bảo đệ tử Huệ Âm vân vân rằng: Các ngươi tánh thấy nghe hiểu biết cùng hư không đồng tuổi, chẳng sanh chẳng diệt, tất cả cảnh giới vốn tự không lạng, không một pháp có thật. Người mê không hiểu bị cảnh làm lầm, trôi lăn không cùng. Các ngươi phải biết tâm tánh vốn tự có, chẳng phải do tạo tác. Ví như kim cang không thể phá hoại, tất cả pháp như bóng như vang không có thật. Cho nên kinh nói chỉ đây một việc thật, ngoài hai thì chẳng chên. Thường hiểu tất cả không, không một vật hợp tình, là chỗ chư Phật dụng tâm. Các ngươi cố gắng thực hành. Đây là dặn dò chót của Ngài, dặn đệ tử. Ngài nói rằng các ngươi tánh thấy nghe hiểu biết cùng hư không đồng tuổi. Cái câu này thiệt là nó tường tận chí lý mà cũng rất là từ bi. Tánh thấy, tánh nghe, tánh hiểu biết cùng hư không đồng tuổi. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị ở đây, chúng ta nhìn thấy người, thấy vật chung quanh, thì cái thấy đó nó tướng mạo sao? Cái hay thấy đó chứ không phải cái bị thấy nghe. Cái hay thấy nó tướng mạo sao? Nó không có tướng mạo gì hết, phải không? Mà không có tướng mạo gì hết thì nó có bị diệt không? Bởi vậy nên cùng hư không đồng tuổi. Mà nếu mà hư không thì quý vị nghĩ chừng bao nhiêu tuổi nó diệt? Nó có tuổi không? Vì vậy mà gọi là bất sanh bất diệt. Như vậy thì chúng ta chấp vào cái thân tứ đại này thì tướng sinh diệt. Còn chính cái hay thay, thấy, hay nghe, hay hiểu hay biết của mình, nó không có tướng mạo. Mà không tướng mạo thì đâu có sinh diệt. Như vậy thì ngay nếu mình có cái sanh diệt và cái bất sanh diệt, quý vị thấy rõ chưa? Như vậy thì nên bỏ cái nào lấy cái nào. Như vậy thì cái sanh diệt nó có rã rời mình có tiếc không? Chỉ biết mình có cái không sanh diệt thì cái đó mới là cái muôn đời không có hư hoại. Như vậy tại sao chúng ta lại quên cái muôn đời không hoại mà cứ giữ cái chỉ có mấy chục năm hoài, phải không? Như vậy thì bỏ cái quý mà dùng cái tiện, bỏ cái vĩnh cửu mà nhận cái tạm bợ. Như vậy chúng ta thông minh tới bậc nào? Thông minh tới bậc nào? Bởi vậy nên Phật nói chúng sanh đáng thương, mê muội đáng thương, phải không? Đáng thương là tại vì chúng ta mê muội. Cũng như cha mẹ mới thấy con mình ngu quá, thằng ngu thiệt tội nghiệp, phải không? Tội nghiệp gì nó ngu quá. Thì chúng ta bây giờ cũng vậy, mê muội ngay nên mình có một cái chưa bao giờ sinh diệt, còn cái mà mình đưa mang, đang mang đây á, là cái sanh diệt tạm bợ, dài lắm là 80-90 năm, còn ngắn thì 30, 20, 40 bất thường, phải không? Như vậy cái không bảo đảm, không có tồn tại mà cứ lo giữ, còn cái muôn đời không ai phá hoại được lại không dám nhớ. Cái đó ăn trộm cũng không lấy được, ăn cướp cũng không hại được, kẻ thù cũng không có giết nó được, vân vân, mà không chịu giữ cái đó. Còn cái này đụng tới là hại, phải không? Ai muốn phá nó lúc nào cũng được hết, đập cái phun ngã là chết rồi, phải không? Như vậy dễ chết, dễ nguy hiểm thì lại giữ, còn cái không có thể chết, không có thể hại lại không nhớ. Đó. Cho nên tu là để biết rõ mình có cái thật đó, để rồi mình đừng bị những cái thói quen phàm tục nó làm ô nhiễm, rồi tự mình thoát khỏi cái bao nhiêu cái khổ đau của thế tục, của trần ai. Cho nên Ngài nói chí lý, tức là những cái lời trối cuối cùng khi sắp tịch cho đệ tử nghe. Tánh thấy nghe, nói đủ là tánh thấy, tánh nghe, tánh hiểu biết, cùng hư không đồng tuổi, chẳng sanh, chẳng diệt, tất cả cảnh vốn tự không lặng, rỗng lặng, nó không có cái gì hết, không có gì hết mà nó hằng sáng, cho nên gọi là linh quang đó. Không một pháp có thật, mà biết được cái đó rồi, nhìn lại thế gian không có pháp nào thật hết trơn, vì cái thật thì không hoại, mà cái hoại thì không thật. Nhớ rõ vậy. Như vậy mình có cái thật mà không biết, cho nên mình lại nhìn cái giả cho là thật. Còn nếu mình nhận ra được cái thật đó rồi, nhìn ra mấy cái giả, biết nó giả rõ ràng không thật. Người mê không hiểu, bị cảnh làm lầm, trôi lăn không cùng đó. Bởi vì chúng ta mê không hiểu những cái giả mà nhận là thật, cho nên trôi lăn không cùng, không có ngày hết. Các ngươi phải biết tâm tánh vốn tự có, tức là tâm tánh của chính mình á, cái đó vốn tự sẵn có, không ai làm ra, chẳng phải do tạo tác, không phải người nào mà làm ra hết. Ví như kim cang không thể phá hoại, nó như chất kim cương không có phá hoại được. Tất cả pháp như bóng như vang không có thật. Như vậy thì mọi pháp thế gian như bóng như vang không có thật, nghe đó thấy đó rồi mất, nó không có bền. Ngoài hai không thật, cho nên kinh nói chỉ đây một việc thật, ngoài hai thì chẳng trên. Kinh này kinh nào? Kinh Pháp Hoa. Chỉ đây là một việc thật, còn hai thì chẳng trên. Nó thấy còn hai thì nó chưa có phải thiệt. Thường hiểu tất cả không, không một vật hợp tình, là chỗ chư Phật dụng tâm, nghĩa là thấy rõ tất cả sự vật chung quanh mình là không thực, duyên hợp, hư ảo, hư dối, thì đó là mình dụng tâm đúng như Phật. Các ngươi cố gắng thực hành như vậy thì các ông cố gắng mà tu tập như vậy. Nói xong, sư ngồi kiết già thị tịch. Ngài thiêu sư có mây lành năm sắc, mùi hương lạ khắp bốn phương, được xá lợi ngọc như ngọc sáng. Sư thọ 62 tuổi, 42 tuổi hạ, vua sắc ba hiệu là Đại Đạt Quốc Sư, pháp hiệu là Trừng Nguyên. Quý vị thấy, Ngài nói được là làm được, nghĩa là biết rõ cái thân này không có thiệt, rồi nhận chân được cái thật của chính mình. Do đó cho nên Ngài làm chủ được, muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Nếu mà vua không có mời thì chắc Ngài còn sống thêm, phải không? Bây giờ vua mời Ngài không thèm đi, mà mời hoài phiền, thôi từ giả đi trước. Như vậy thì mới thấy rằng cái tâm là chủ của cái thân. Nghĩa là tâm mà mạnh á, thì cái thân nó phải tùy thuộc cái tâm. Mà quý vị thấy đối với ngày nay có phải vậy không? Bởi vì chúng ta ngày nay nặng về vật chất quá. Nặng về vật chất tức là nặng về cái nào? Tâm hay thân? À, nặng về thân, cho nên rồi cứ lo thuốc men đau ốm hoài, ngày nào cũng thấy bệnh hết trơn, phải không? Rồi khổ sở tâm nó cứ xao xuyến. Còn nếu mà mình nhận được, mình có cái tâm chân thật, mình coi cái thân nó là tạm bợ giả dối, mình làm chủ nó được, thì mọi cái đều an lành. Mà cái tâm là chủ thực sự như vậy. Thì quý vị thấy, khi nào mà quý vị thân đương khỏe mạnh vậy, mà có một cái việc gì phiền não, buồn, không muốn nói chuyện với những người chung quanh, thì lúc đó cái quý vị sao? Nhiều khi nằm trùm mền, phải không? Để nằm làm nư, không thành tiếp ai chuyện với ai hết. Làm nư hồi cái thấy giống bệnh không? À, trùm mền hồi cái lột mền ra thấy mặt đỏ nóng hổi, phải không? Thì nhiêu đó thấy bệnh rồi đó. Còn giả sử quý vị đang bị bệnh, mệt nhọc, bệnh nằm trên giường, mà người quen thân nào đó ở đâu xa lắm, trong gặp mà không có cơ hội gặp, bây giờ mình đang bệnh mà nghe nói người đó về thăm, cái liền sao? Khoát mền đứng dậy chạy ra cười, phải không? Như vậy thì nó qua cơn bệnh liền. Như vậy thì cái tâm mình hướng về cái gì thì nó sẽ làm cho thân là phải theo. Mà đây là cái điều thực chứ không phải là hư ảo gì hết. Bởi vậy cho nên cái người nào mà tâm họ lạc quan thì họ ít bệnh, người nào tâm bi quan thì bệnh hoài, phải không? Người nào sống mà lúc nào cũng vui vẻ, cũng thấy cuộc đời đáng mến, đáng thương thì ít bệnh. Còn người nào thấy cuộc đời chán ngán, buồn bã thì dễ bệnh. Cho nên cái người tu á, nhìn cuộc đời thì thấy không thiệt mà không bị buồn. Cho nên nhiều người tưởng đâu quý thầy thấy các pháp vô thường, thấy sự vật hư ảo, rồi quý thầy buồn bã, chán đời. Người ta cứ hiểu vậy mà không phải. Thấy rõ như vậy cho nên cuộc sống, mỗi ngày sống đều có ý nghĩa của một ngày. Sống một ngày làm được cái gì cho mình, cho người, đánh thức được ai chưa, làm lợi gì cho người nào không. Bởi vậy biết người ta đang mê mà mình tỉnh một chút thì mình ráng làm cho người ta tỉnh, chứ ngồi đó buồn buồn chứ, phải không? Như vậy thì cái giá trị của người tu thì càng thấy rõ cuộc đời hư ảo thì càng cố gắng giải thích, nói lên cho người ta được thức tỉnh. Mà nói lên thức tỉnh đó là cái thể hiện lòng từ bi, phải không? Lòng từ bi không cho phép ngồi không mà buồn mà rầu, phải không? Lòng từ bi thì phải lao mình để đánh thức mọi người, làm sao cho ai ai cũng đều tỉnh. Mà nếu tỉnh rồi thì quý vị thấy chúng ta tỉnh không có mê thì chúng ta bi quan không? Có cái gì phải buồn, phải không? Mình tỉnh rồi thì thấy mọi sự vật nó như là cái trò ảo mộng vậy thôi. Mà mình thấy ảo mộng là mình không có buồn. Cũng như là quý vị thấy ai mà không biết, mình đi coi người ta đóng kịch, đi coi đóng kịch thì biết cái đó giả là thiệt. Biết giả thì vô đó coi cũng cười cũng vui vậy, phải không? Biết họ giả mà mình cũng vui vậy, chứ đâu có gì. Ngày vui mà mình biết họ giả. Nhưng mà chúng ta bây giờ dễ bị đánh lừa lắm. Hồi mới đi tới thì nói kịch nghệ giả, cải lương là giả. Như vô thấy mấy cô đào khóc hồi mình khóc theo. Vậy à, như vậy thì giả hay thiệt? Nếu giả thì người ta khóc mình cười thôi chứ. Mà tại sao mình lại khóc theo? Đó là mình dễ bị chi phối. Ngoại cảnh nó chi phối mình cách dễ dàng. Cho nên làm sao mà giả biết rõ là giả thì cái đó là hay. Thế còn giả mà bị chi phối cái giả thì dở. Đó là cái bằng chứng cụ thể. Thì như vậy phần giảng thiền sư tới đây là hết.